Chương 2. Các phương pháp nghiên cứu tâm lý. Trong chương 1, chúng tôi đã đề nghị bạn viết ra một bản câu hỏi mà bạn muốn chúng được trả lời ở phần cuối sách này. Các sinh viên đáp lại yêu cầu này bằng một loạt mối quan tâm thú vị. Đây là một số những câu hỏi của họ. Tại sao ăn thức ăn nóng lại đau? Phải chăng đánh con cái là không tốt? Tâm lý học có thể giúp tìm được việc làm không? Chương trình quảng cáo muộn trên TV thực sự có tác dụng không? Trong chương này, chúng tôi mô tả các nhà tâm lý học trả lời những câu hỏi quan trọng cho hầu hết các sinh viên như thế nào. Chúng tôi tập trung vào cách thức mà tâm lý học áp dụng phương pháp khoa học trong phạm vi thẩm tra. Chúng tôi muốn các bạn hiểu được các nhà tâm lý học phát thảo nghiên cứu của họ bằng cách nào, cách thức đều rút ra những kết luận vững chắc từ hiện tượng phức tạp và mờ nhạt mà các nhà tâm lý học nghiên cứu con người kỹ cảm nhận như thế nào. Thậm chí, ngay cả khi bạn chưa từng thực hiện bất cứ nghiên cứu khoa học nào trong cuộc đời mình, thì việc nắm vững thông tin trong phần này vẫn rất có ích. Mục tiêu cơ bản ở đây là củng cố những kỹ năng suy nghĩ, bình phẩm của bạn bằng cách dạy cho bạn cách hỏi những câu hỏi đúng và đánh giá câu trả lời về những nguyên nhân, kết quả và sự tương quan bởi hiện tượng tâm lý, phương tiện truyền thông rộng khắp liên tục đưa ra những thông tin bắt đầu bằng nghiên cứu chỉ ra rằng bằng việc làm cho tính hoài nghi thông minh của bạn nhạy bén hơn, chúng tôi giúp bạn trở thành một người sử dụng thành thạo hơn đối với những kết luận dựa trên nghiên cứu mà bạn bắt gặp trong cuộc sống thường nhật. Tiến trình nghiên cứu. Tiến trình nghiên cứu tâm lý có thể được chia thành hai nhóm chính thường xuyên diễn ra nối tiếp nhau theo trình tự, hình thành một ý tưởng và kiểm tra nó. Tiến trình điển hình bắt đầu khi những quan sát, niềm tin, thông tin và kiến thức chung quanh khiến cho một người nảy sinh một ý tưởng mới hoặc cách thức khác trong việc suy nghĩ về một hiện tượng. Những vấn đề của các nhà nghiên cứu bắt đầu từ đâu? Một số bắt đầu từ quan sát trực tiếp những sự kiện, con người và những gì không phải là con người trong môi trường xung quanh. Một nghiên cứu khác giải quyết những khía cạnh truyền thống của lĩnh vực này, đó là một số vấn đề được coi là những câu hỏi lớn chưa được giải đáp, truyền lại từ những học giả đầu tiên. Các nhà nghiên cứu thường kết hợp những ý tưởng cũ một cách độc đáo rồi đưa ra triển vọng nguồn gốc, mốc đánh dấu để xác nhận một nhà tư tưởng sáng tạo thực sự là khám phá về một sự thật mới, đưa khoa học và xã hội theo hướng đi tốt hơn. Nhìn chung, các học thuyết tâm lý nỗ lực để hiểu não bộ, khả năng nhận thức, hành vi, chức năng của môi trường như thế nào và chúng có liên hệ với nhau ra sao. Một học thuyết là tập hợp những khái niệm được tổ chức để giải thích một hiện tượng hoặc tập hợp những hiện tượng. Trọng tâm chung của hầu hết các học thuyết tâm lý là sự giả định của thuyết tiền định. Ý tưởng của tất cả các sự kiện về thể chất, tinh thần và hành vi là kết quả được quyết định bởi những nhân tố mang tính nhân quả cụ thể. Những nhân tố này bị hạn chế trong môi trường của cá nhân hoặc trong tâm hồn con người. Các nhà nghiên cứu cũng giả định rằng tiến trình hành vi và tinh thần theo sau những khuôn mẫu mang tính quy luật trong các mối quan hệ, những khuôn mẫu có thể được khám phá và phát hiện thông qua nghiên cứu. Các học thuyết tâm lý học tiêu biểu là những tuyên bố về tác động mang tính nguyên nhân và nằm dưới những khuôn mẫu mang tính quy luật như thế. Khi một học thuyết về tâm lý học được đề xướng, nhìn chung nó được trông đợi là vừa giải thích những sự thực được biết, vừa tạo ra những ý tưởng và giả thuyết mới. Giả thuyết là một lời tuyên bố mang tính thăm dò và có thể thử áp dụng trong mối quan hệ giữa nguyên nhân và kết quả. Những giả thuyết thường được tuyên bố giống như những dự đoán nếu thì, cụ thể hóa những kết quả từ những điều kiện cụ thể. Chẳng hạn, chúng ta có thể dự đoán rằng nếu trẻ em xem nhiều cảnh bạo lực trên TV thì chúng sẽ có nhiều hành động hung hăng hơn so với những đứa trẻ cùng lứa tuổi không xem cảnh bạo lực. Nghiên cứu đòi hỏi phải xác minh mối liên quan nếu thì. Các học thuyết có tính quan trọng cơ bản trong việc tạo ra những giả thuyết mới. Khi dữ liệu khoa học không xác minh một giả thuyết, thì các nhà nghiên cứu phải suy nghĩ lại về những khía cạnh trong giả thuyết của họ. Vì vậy mà có sự tương tác liên tục giữa giả thuyết và nghiên cứu. Khi các nhà nghiên cứu sẵn sàng đưa giả thuyết vào thực nghiệm, họ dựa vào phương pháp khoa học. Phương pháp khoa học là tập hợp những quy trình để thu thập và lý giải chứng cứ theo những cách có thể hạn chế các nguồn gốc dẫn đến sai sót và đưa ra những kết luận có căn cứ. Tâm lý học được coi là một ngành khoa học về mặt phạm vi, nó đi theo những quy luật được thiết lập bởi phương pháp khoa học. Vì tính chủ quan phải được hạn chế đến mức tối thiểu trong quá trình thu thập và phân tích dữ liệu của nghiên cứu khoa học, nên biện pháp bảo vệ thủ tục được sử dụng để nâng cao tính khách quan. Một trong những biện pháp bảo vệ này không cần sự giải thích. Các nhà nghiên cứu phải duy trì những báo cáo hoàn chỉnh về sự quan sát và phân tích dữ liệu theo một dạng mà các nhà nghiên cứu khác có thể hiểu và đánh giá. Tính bí mật bị gạt bỏ khỏi quá trình nghiên cứu bởi vì tất cả dữ liệu và phương pháp phải dần được mở ra thành tính chất có thể xác minh công khai, đó là các nhà nghiên cứu khác phải có cơ hội để kiểm tra, phê bình, tái tạo hoặc phản bác dữ liệu và các phương pháp. Đối với những khía cạnh khác của phương pháp khoa học, chúng tôi mong muốn nhấn mạnh lý do tại sao một quy trình cụ thể lại rất quan trọng. Theo đó, một trong hai phần kế tiếp bắt đầu với thách thức đối với tính khách quan và sau đó mô tả biện pháp sửa chữa được phương pháp khoa học phát minh. Thành kiến quan sát và định nghĩa thuộc về hành động. Khi những cá nhân khác nhau quan sát những sự kiện giống nhau, không phải lúc nào họ cũng nhìn thấy điều giống nhau. Trong phần này, chúng tôi mô tả vấn đề thành kiến quan sát và những bước mà các nhà nghiên cứu thực hiện như là biện pháp khắc phục. Thách thức đối với tính khách quan. Thành kiến quan sát là một sai lầm phụ thuộc vào động lực cá nhân và mong muốn của người quan sát. Có những lúc, người ta nhìn thấy và nghe thấy những gì họ mong muốn hơn là những gì vốn có. Hãy xem xét một ví dụ rất ấn tượng về thành kiến quan sát. Khoảng đầu thế kỷ 20, nhà tâm lý hàng đầu Hugo Munsterberg đã trình bày bài diễn thuyết về hòa bình trước đám đông khán thính giả bao gồm nhiều phóng viên. Ông tổng kết những báo cáo tin tức về những gì họ nghe và chứng kiến theo cách này. Các phóng viên ngồi trước một sân khấu, một người viết rằng khán giả ngạc nhiên trước bài phát biểu của tôi đến mức họ hoàn toàn im lặng. Một người khác viết rằng tôi liên tục cắt ngang tiếng vỗ tay lớn và đến cuối bài phát biểu thì những tiếng vỗ tay tán thưởng lại tiếp tục kéo dài trong vài phút. Một người viết rằng trong suốt bài phát biểu mang tính phản đối của tôi liên tục mỉm cười. Người khác lại viết rằng khuôn mặt tôi luôn giữ vẻ trang nghiêm và không nở nụ cười nào cả. Một người nói rằng nét mặt của tôi đã chuyển sang màu đỏ tía vì phấn khích và người khác lại nhận thấy rằng nét mặt tôi chuyển sang màu trắng bệch. 1908, trang 35-36. Thật thú vị khi quay trở lại với những tờ báo ban đầu để nhìn các bản báo cáo mà các phóng viên liên hệ theo quan điểm của họ. Chúng ta có thể hiểu tại sao các phóng viên lại nhìn thấy những việc họ làm. Trong một thí nghiệm tâm lý, chúng ta không muốn có sự khác biệt giữa những người quan sát có tính cực đoan giống như báo cáo của Munsterberg. Tuy nhiên, ví dụ mô tả cho thấy chúng cứ giống nhau có thể dẫn những người quan sát khác nhau đi đến những kết luận khác nhau như thế nào. Thành kiến của người quan sát hoạt động như những máy lọc mà thông qua chúng một số thứ được coi là có liên quan và quan trọng. Và những thứ khác lại được xem là không liên quan và không có ý nghĩa. Lúc này, chúng tôi muốn bạn hãy xem sự thể hiện trong hình 2.1 để minh họa việc tạo ra thành kiến quan sát dễ như thế nào. Sự minh họa nhạy cảm này đưa ra ý tưởng về những trải nghiệm trước đây của bạn cho việc quan sát có thể ảnh hưởng tới cách thức bạn lý giải những gì bạn thấy. Hãy áp dụng bài học này với những gì xảy ra trong thí nghiệm tâm lý. Các nhà nghiên cứu thường chuyên về việc quan sát. Họ cho rằng tất cả người quan sát đều có cách áp dụng những trải nghiệm trước đó khác nhau cho việc tạo ra những quan sát này. Và thường những trải nghiệm đó bao gồm sự tận tâm đối với một học thuyết cụ thể. Bạn có thể nhận thấy lý do tại sao thành kiến quan sát có thể đưa ra một vấn đề. Các nhà nghiên cứu làm gì để chắc chắn rằng những quan sát của họ chịu ảnh hưởng một cách tối thiểu bởi những mong muốn có trước đó. Hãy nhìn vào hình minh họa này, bạn sẽ trả lời câu hỏi cổ điển này như thế nào? Chiếc cốc đầy một nửa hay vơi một nửa? Giờ hãy giả định bạn đã chứng kiến quy trình nước được đổ vào chiếc cốc. Phải chăng bạn sẽ không có khả năng mô tả chiếc cốc đầy hay vơi một nửa? Giả định bạn đã chứng kiến quy trình nước trong chiếc cốc được lấy đi. Giờ thì phải chăng chiếc cốc không có vẻ như là vơi một nửa? Chiếc cốc vơi một nửa hay đầy một nửa? Biện pháp sửa chữa. Để giảm tới mức tối thiểu những thành kiến quan sát, các nhà nghiên cứu dựa vào tiêu chuẩn hóa và những định nghĩa hoạt động. Tiêu chuẩn hóa có nghĩa là sử dụng những quy trình thống nhất và cố định trong tất cả các giai đoạn thu thập dữ liệu. Tất cả những đặc điểm của thí nghiệm hay tình huống thực nghiệm nên được tiêu chuẩn hóa đầy đủ để những người tham gia nghiên cứu có được sự chính xác trong những điều kiện thực nghiệm giống nhau. Tiêu chuẩn hóa có nghĩa là hỏi những câu hỏi theo cùng một cách và đạt được những câu trả lời theo những quy luật được thiết lập trước. Việc có được những kết quả được in ra hoặc được báo cáo sẽ giúp cho việc khẳng định tính so sánh qua những thời điểm và địa điểm khác nhau cùng với người tham gia và các nhà nghiên cứu khác nhau. Bản thân những quan sát cũng phải được tiêu chuẩn hóa. Các nhà khoa học phải giải quyết về cách lý giải những học thuyết của họ thành những khái niệm với ngữ nghĩa cố định. Phải có kế hoạch để tiêu chuẩn hóa nghĩa của những khái niệm được gọi là thao tác hóa. Định nghĩa thao tác tiêu chuẩn hóa có nghĩa trong một thí nghiệm bằng cách xác định khái niệm theo những hoạt động hoặc những quy trình cụ thể được sử dụng để đo lường hoặc để xác định sự hiện diện của nó. Tất cả những biến số trong thí nghiệm phải được đưa ra trong các định nghĩa thao tác. Biến số là bất cứ nhân tố nào bị thay đổi về số lượng hoặc kiểu loại. Trong những môi trường thực nghiệm, các nhà nghiên cứu gần như mong muốn biểu thị mối quan hệ nguyên nhân kết quả giữa hai kiểu biến số. Biến số độc lập là nhân tố mà các nhà nghiên cứu điều khiển, nó thực hiện chức năng là một thành phần mang tính nguyên nhân của mối quan hệ. Phần hiệu quả của mối quan hệ được thực hiện bởi biến số phụ thuộc, thứ mà thí nghiệm đo lường được. Nếu tuyên bố của các nhà nghiên cứu về nguyên nhân và hậu quả là chính xác, thì giá trị của biến số phụ thuộc sẽ phụ thuộc vào giá trị của biến số độc lập. Chẳng hạn, hãy tưởng tượng rằng bạn mong muốn kiểm tra giả thuyết mà chúng tôi đề cập trước đó rằng trẻ em chứng kiến nhiều cảnh bạo lực trên truyền hình sẽ có nhiều hành động hung hăng hơn so với những đứa trẻ cùng độ tuổi không xem cảnh bạo lực. Bạn có thể đặt ra một thí nghiệm trong đó bạn thực hiện một số hành động bạo lực mà mỗi người tham gia thí nghiệm đã chứng kiến biến số độc lập và sau đó đánh giá mức độ hung hăng mà người tham gia thí nghiệm thể hiện là bao nhiêu biến số phụ thuộc. Hãy dành một khoảng thời gian ngắn để sử dụng những khái niệm mới trong bối cảnh của một thí nghiệm thực sự. Chương trình nghiên cứu mà chúng tôi bắt đầu mô tả bằng việc quan sát thế giới có thể được phân loại thành nhóm người quả quyết cho rằng họ là người buổi sáng. Họ cảm thấy hiệu suất làm việc cao nhất vào buổi sáng, đối nghịch với những người khác gần như hoàn toàn không phải là người buổi sáng. Hầu hết các sinh viên đại học đều không nằm trong sự phân loại. Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng sự tự đánh giá của con người là chính xác. Trong những thí nghiệm thực hiện trong phòng thí nghiệm, con người hầu như thường có hiệu suất làm việc cao nhất vào những thời điểm trong ngày mà họ thích. Jung và những cộng sự 1999. Nhưng tại sao một học thuyết cho rằng hiệu suất thấp hơn tại thời điểm tồi tệ trong ngày bởi vì các cá nhân phải chịu một sự sa sút chung về cấp độ kích thích tâm lý và sự nhanh nhẹn? Điều này dẫn tới một giả thuyết, nếu bạn có thể thực hiện việc gì đó để nâng cao sự nhanh nhẹn tại thời điểm tồi tệ trong ngày, thì bạn nên giảm bớt hoặc gạt bỏ những vấn đề gây phiền toái. Trong hình 2.2, chúng tôi đưa ra một thí nghiệm kiểm tra giả thuyết đó, Ryan và những cộng sự 2002. Thí nghiệm tập trung vào những người trưởng thành lớn tuổi, những người ở độ tuổi 65 trở lên. Hầu hết người già là những người buổi sáng. Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu muốn biết rằng tất cả những người tham gia đều là người của buổi sáng. Vì lý do đó, họ đã để mỗi người tham gia thí nghiệm điền vào bảng câu hỏi buổi sáng, buổi tối, một phương pháp đo để phân loại con người dựa trên tỷ lệ từ buổi sáng hoàn toàn. Tới buổi tối hoàn toàn, Horn and Ostberg, 1976, thí nghiệm sử dụng những người tham gia mà ít nhất cũng là những người buổi sáng ở mức độ vừa phải. Tiếp theo, các nhà nghiên cứu cần một chu trình để điều khiển biến số độc lập kích thích tâm lý. Như được biểu thị trong hình 2.2, các nhà nghiên cứu đã sử dụng một chu trình gần như rất quen thuộc. Một nhóm sử dụng cà phê có chất caffeine, trong khi nhóm khác dùng cà phê được lọc, bỏ hết chất caffeine. Những người tham gia không biết họ nhận được loại cà phê nào. Các nhà nghiên cứu dự đoán rằng chất caffeine sẽ tạo ra kích thích tâm lý và sẽ có sự tác động lên hiệu suất của người tham gia vào một thời điểm tồi tệ trong ngày. Để đo biến số phụ thuộc, việc thực hiện, các nhà nghiên cứu để những người tham gia thí nghiệm nhớ một bản có 16 từ. Bài kiểm tra trí nhớ được tiến hành sau đó 20 phút. Những người tham gia nhận được một bản và bài kiểm tra trí nhớ một lần vào buổi sáng 8 giờ sáng và một lần vào buổi chiều 4 giờ chiều trong những lần cách biệt từ 5 đến 11 ngày. Hình 2.2, các yếu tố của một thí nghiệm. Để kiểm tra giả thuyết, các nhà nghiên cứu tạo ra những định nghĩa thao tác cho biến số độc lập và phụ thuộc. Như bạn có thể thấy trong hình 2.2, biến số độc lập đã tác động lên biến số phụ thuộc mà các nhà nghiên cứu mong muốn. Trong những trường hợp kích thích tâm lý cao, những người tham gia sử dụng cà phê có chất caffeine hiệu suất ít nhiều ngang bằng nhau trong hai khoảng thời gian trong ngày. Tuy nhiên, những người sử dụng cà phê không có chất caffeine, hiệu suất của trí nhớ tồi tệ hơn vào buổi chiều. Cùng với tất cả kết quả đã nghiên cứu, chúng ta cần lưu trữ những gì mà hiện nay chúng ta biết. Học thuyết được trình bày theo thuật ngữ chung có mối quan hệ giữa kích thích tâm lý và hiệu suất. Tuy nhiên, thí nghiệm sử dụng biến số độc lập cụ thể về việc sử dụng chất caffeine và biến số phụ thuộc về hiệu suất của trí nhớ để diễn tả kích thích tâm lý và hiệu suất. Hãy suy nghĩ về những cách khác, trong đó bạn có thể thao tác hóa hai khái niệm này để kiểm tra giả thuyết giống nhau bằng những hình thức khác nhau. Chẳng hạn, bạn có thể điều khiển kích thích tâm lý mà không sử dụng chất caffeine để chỉ ra rằng không phải bản thân chất caffeine có những tác động ma thuật. Kiểu quan tâm này tạo ra một sự chuyển tiếp cho sự khám phá của chúng ta về những phương pháp thực nghiệm. Các phương pháp thực nghiệm, những giải thích thay thế và đòi hỏi sự kiểm soát. Bạn biết, qua sự trải nghiệm từ ngày này qua ngày khác, con người có thể đề xuất nhiều nguyên nhân cho kết quả giống nhau. Các nhà nghiên cứu phải đối mặt với vấn đề tương tự khi họ cố gắng đưa ra những tuyên bố chính xác về nhân quả để giải quyết tính mơ hồ của nguyên nhân. Các nhà nghiên cứu sử dụng những phương pháp thực nghiệm. Họ điều khiển một biến số độc lập để tìm kiếm tác động ảnh hưởng lên biến số phụ thuộc. Mục tiêu của phương pháp này là đưa ra những tuyên bố mang tính nguyên nhân mạnh mẽ về sự ảnh hưởng của biến số này lên biến số khác. Trong phần này, chúng tôi mô tả vấn đề của sự giải thích thay thế và một số bước mà các nhà nghiên cứu sử dụng để giải quyết vấn đề. Thách thức đối với tính khách quan. Khi các nhà tâm lý học kiểm định một giả thuyết, họ thường ghi nhớ trong đầu lời giải thích cho lý do tại sao sự thay đổi trong biến số độc lập sẽ tác động lên biến số phụ thuộc một cách cụ thể. Chẳng hạn, bạn có thể dự đoán và mô tả mang tính thực nghiệm rằng việc xem cảnh bạo lực trên truyền hình dẫn tới mức độ hung hăng cao hơn. Nhưng bằng cách nào bạn có thể biết chính xác việc xem cảnh bạo lực tạo ra tính hung hăng? Để tạo ra tình huống mang tính khả thi mạnh mẽ nhất cho những giả thuyết của mình, các nhà tâm lý học phải rất nhạy cảm với sự tồn tại của những giải thích thay thế mang tính khả thi. Càng nhiều lời giải thích thay thế hơn cho một kết quả nhất định thì càng ít cảm giác tự tin để khẳng định rằng giả thuyết ban đầu là chính xác. Khi điều gì đó khác với thí nghiệm theo giả định được đưa vào quá trình nghiên cứu, làm thay đổi hành vi của người tham gia thí nghiệm và tạo thêm những lúng túng trong việc lý giải dữ liệu, nó được gọi là một biến số xáo trộn. Nguyên nhân thực sự của một số tác động mang tính hành vi quan sát bị xáo trộn thì sự lý giải của người thực hiện thí nghiệm đối với dữ liệu gặp rủi ro. Chẳng hạn, giả định rằng những cảnh bạo lực trên truyền hình ảnh hưởng mạnh mẽ hơn và liên quan tới hành động nhiều hơn so với những cảnh không bạo lực. Trong trường hợp đó, khía cạnh bạo lực và hời hợt mang tính hủy hoại, nhà nghiên cứu không thể phân loại nhân tố một cách đơn độc tạo ra hành vi hung hăng. Mặc dù mỗi phương pháp thực nghiệm đều có tiềm năng mang lại cách giải thích thay thế độc đáo, nhưng chúng ta có thể xác định hai kiểu xáo trộn áp dụng cho hầu hết các thí nghiệm, gọi là hiệu quả mong muốn và hiệu quả trấn an. Hiệu quả mong muốn không mang tính chủ định, xảy ra khi nhà nghiên cứu hoặc người quan sát thông báo một cách tinh tế với những người tham gia thí nghiệm về những hành vi mà họ mong muốn phát hiện ra, sau đó tạo ra phản ứng mong muốn. Trong trường hợp này, những mong muốn là của người thực hiện thí nghiệm chứ không phải là biến số độc lập thực sự giúp cho việc kích hoạt những phản ứng quan sát được. Robert Rosenhorn đã nghiên cứu hiện tượng thành kiến mong muốn và cách mà nó làm méo mó những kết quả nghiên cứu. Rosenhan, 1966. Bằng cách nào bạn giả định rằng những học sinh thông báo mong muốn của chúng cho những con chuột? bạn có phát hiện ra ý lý do tại sao bạn lo lắng nhiều hơn những hiệu quả mong muốn khi thực hiện cùng một thí nghiệm với một loài, với một người thực hiện thí nghiệm và những đối tượng tham gia thí nghiệm cũng là người. Những hiệu quả mong muốn bóp méo nội dung khám phá. Hiệu quả trấn an xảy ra khi những người tham gia thí nghiệm thay đổi hành vi trong sự thiếu vắng các điều khiển thí nghiệm. Khái niệm này bắt nguồn từ y học để lý giải trường hợp sức khỏe của một bệnh nhân được cải thiện sau khi người đó nhận được liều thuốc chữa bệnh. Thứ mà xét về mặt hóa học không có công dụng hoặc một phương thuốc không cụ thể. Hiệu quả trấn an ám chỉ sự cải thiện về sức khỏe do niềm tin của cá nhân cho rằng phương thuốc đó sẽ có hiệu quả. Thậm chí, một số phương thuốc không có hiệu quả mà y học đã xác thực cũng tạo ra những kết quả tốt đẹp hoặc tuyệt vời đối với khoảng 70% bệnh nhân sử dụng chúng. Robert và những cộng sự 1993. Trong môi trường nghiên cứu tâm lý, hiệu quả trấn an xảy ra bất cứ khi nào một phản ứng hành vi chịu ảnh hưởng bởi mong muốn làm gì hoặc cảm nhận ra sao của một người tham gia hơn là sự can thiệp cụ thể hoặc những quy trình được triển khai để tạo ra phản ứng. Hãy nhớ lại thí nghiệm về việc xem cảnh bạo lực trên truyền hình có liên quan tới tính hung hăng sau này. Giả định chúng ta đã khám phá ra rằng những người tham gia thí nghiệm hoàn toàn không xem truyền hình nhưng cũng cho thấy mức độ hung hăng cao. Chúng ta có thể kết luận những cá nhân này vì được đặt vào hoàn cảnh cho phép họ thể hiện sự hung hăng và mong muốn được coi là xử sự một cách hung hăng và sẽ tiếp tục hành động như vậy. Những người thực hiện thí nghiệm luôn lo nghĩ rằng những người tham gia thí nghiệm sẽ thay đổi cách xử sự của họ một cách đơn giản bởi vì họ biết rằng mình bị quan sát hoặc bị kiểm tra. Chẳng hạn như những người tham gia thí nghiệm cảm thấy đặc biệt khi được lựa chọn tham gia vào một nghiên cứu. Vì vậy, họ có hành động khác với những gì họ thường làm. Những tác động như vậy có thể ảnh hưởng đến kết quả của người thực hiện thí nghiệm.
Biện pháp sửa chữa. Bởi vì hành vi của con người và động vật là phức tạp và thường có nhiều nguyên nhân, nên những chương trình nghiên cứu hợp lý có đề cập tới những xáo trộn có khả năng lường trước và vạch ra chiến lược để loại bỏ chúng. Giống với những chiến thuật phòng thủ trong thể thao, những chương trình nghiên cứu hợp lý lường trước những gì mà đội khác có thể thực hiện và lập kế hoạch để đối phó. Những chiến lược của các nhà nghiên cứu được gọi là quy trình kiểm soát, phương pháp cố gắng nắm giữ tất cả những biến số và điều kiện không thay đổi hơn là những gì liên quan tới giả thuyết đang kiểm nghiệm. Trong một thí nghiệm, những chỉ dẫn nhiệt độ trong phòng, nhiệm vụ, cách thức được nhà nghiên cứu sử dụng, phân bổ thời gian, cách ghi lại những phản ứng và nhiều chi tiết khác về tình huống đối với tất cả những người tham gia thí nghiệm phải tương tự nhau để đảm bảo rằng trải nghiệm của họ là giống nhau. Những khác biệt duy nhất trong trải nghiệm của người tham gia thí nghiệm là những gì mà biến số độc lập đưa ra. Chúng ta hãy xem xét những biện pháp sửa chữa cho những biến số xáo trộn cụ thể, hiệu quả, mong muốn và trấn an. Chẳng hạn, hãy tưởng tượng rằng bạn làm cho thí nghiệm về tính hung hăng trở nên phong phú hơn nên tính đến một nhóm cư xử đã chứng kiến chương trình hài kịch. Bạn thận trọng để những cư xử của mình với những người tham gia hài kịch hoặc bạo lực không bị ảnh hưởng bởi những mong muốn của mình. Vì vậy, trong thí nghiệm của bạn, chúng tôi để người trợ giúp chương trình nghiên cứu, người đón nhận những người tham gia thí nghiệm đánh giá sự hung hăng của họ, không cho họ biết là những người đó đã xem một chương trình bạo lực hay là một vở hài kịch. Trong tình huống tốt nhất, thành kiến có thể bị loại bỏ bằng việc giữ cho cả người trợ giúp trong thí nghiệm và người tham gia thí nghiệm không nhận thức được hoặc không thấy được những người tham gia thí nghiệm nhận được kiểu cư xử nào. Kỹ thuật này được gọi là kiểm soát loại trừ sai lầm từ cả hai bên, tức từ phía người làm thí nghiệm và nhóm được làm thí nghiệm. Hãy nhớ lại hình thức nghiên cứu cà phê. Chúng tôi lưu ý rất cụ thể rằng những người tham gia thí nghiệm không biết nước uống mà họ được yêu cầu sử dụng có chứa chất caffeine hay không. Thực tế, chương trình này mang tính loại trừ sai lầm từ cả hai phía bởi vì những người tiến hành thí nghiệm thực hiện các bài kiểm tra về trí nhớ cũng không biết những người tham gia thí nghiệm nhận được loại nước uống nào. Để đưa ra những lời khẳng định xa hơn nữa khi cho rằng những mong muốn không chịu trách nhiệm cho hệ quả của trí nhớ thì những người thực hiện thí nghiệm nên yêu cầu người tham gia thí nghiệm đoán xem họ đã sử dụng loại cà phê nào. Những người tham gia thí nghiệm không thể đoán một cách chính xác như Ryan và những người khác năm 2002. Kết quả đã chứng minh rằng trí nhớ không phụ thuộc vào những mong muốn của những người tham gia thí nghiệm trong mối quan hệ giữa chất caffeine và hiệu quả trí nhớ. Để lý giải những hiệu quả trấn an, nhìn chung các nhà nghiên cứu đều tính tới điều kiện thí nghiệm, mà trong đó cách cư xử không bị kiểm soát. Chúng tôi gọi điều này là kiểm soát trấn an. Kiểm soát trấn an thuộc vào nhóm kiểm soát chung. Nhờ nó mà những người thực hiện thí nghiệm khẳng định rằng họ đang thực hiện những phép so sánh tương thích. Hãy nghiên cứu câu chuyện của một cô gái trẻ. Khi được hỏi cô có yêu chị gái của cô hay không, thì cô gái trả lời, so với cái gì? Câu hỏi đó cần phải được trả lời một cách thỏa đáng trước khi bạn thực sự hiểu được phát hiện nghiên cứu có nghĩa là gì. Giả định, bạn đã đọc một nghiên cứu cho thấy rằng hơn 3/4 số người trong một nhóm hút thuốc lá đang cố gắng từ bỏ thuốc lá có được sự giúp đỡ của những miếng băng tẩm chất nicotine. So sánh với cái gì? Về nhóm kiểm soát thì sao? Trong nhóm kiểm soát trấn an của nghiên cứu này, nhóm đeo những miếng băng không tẩm chất nicotine thì đã có 39% trong số đó dừng hút thuốc. Hơn thế nữa, về y học, họ sử dụng những miếng băng vô ích này càng lâu thì càng muốn bỏ hút thuốc. Abelin và những cộng sự năm 1989. Vì vậy, miếng băng có tẩm chất nicotine là một phương thuốc hiệu quả, nhưng tính hiệu quả của nó hơn một nửa phụ thuộc vào hiệu quả trấn an mong muốn rằng nó sẽ có tác dụng. Dữ liệu từ những điều kiện kiểm soát đã đưa ra một ranh giới quan trọng chống lại hiệu quả của thí nghiệm được đánh giá. Trong một số chương trình nghiên cứu, có những chương trình được gọi là chương trình giữa các chủ thể. Những nhóm người tham gia thí nghiệm khác nhau được chỉ định một cách ngẫu nhiên. Trong những quy trình ngẫu nhiên của điều kiện thí nghiệm, được đặt trước một hoặc nhiều biện pháp thí nghiệm, hoặc trong điều kiện kiểm soát, không đặt trước biện pháp thí nghiệm. Sự chỉ định ngẫu nhiên là một trong những bước chủ yếu mà các nhà nghiên cứu tiến hành nhằm loại bỏ các biến số xáo trộn có liên quan tới những khác biệt mang tính cá nhân trong số những người tham gia nghiên cứu tiềm năng. Đây là chương trình chúng ta có trong đầu dành cho thí nghiệm về tính hung hăng. Sự chỉ định ngẫu nhiên trong điều kiện thí nghiệm và điều kiện kiểm soát rất có khả năng khiến cho hai nhóm sẽ giống nhau theo những cách thức quan trọng tại thời điểm bắt đầu của thí nghiệm. Bởi vì mỗi người tham gia đều có khả năng giống nhau trong một điều kiện cư xử và điều kiện kiểm soát. Chẳng hạn, chúng ta không cần phải lo lắng rằng mọi người trong nhóm thí nghiệm yêu thích truyền hình bạo lực và mọi người trong nhóm kiểm soát lại ghét nó. Sự chỉ định ngẫu nhiên nên trộn lẫn hai kiểu người với nhau trong mỗi nhóm. Nếu phát hiện những kết quả khác biệt trong các điều kiện thì chúng ta có thể tự tin hơn rằng những khác biệt được tạo ra do phép sửa chữa hoặc sự can thiệp, chứ không phải bởi những khác biệt tồn tại từ trước. Các nhà nghiên cứu cố gắng đánh giá tính ngẫu nhiên theo cách mà họ đưa những người tham gia vào phòng thí nghiệm. Những thí nghiệm về tâm lý thường sử dụng từ 20 đến 100 người tham gia, nhưng những người thực hiện thí nghiệm thường thích khái quát hóa từ người làm mẫu đến toàn bộ số lượng người tham gia, vì từ đó họ mới chọn ra những người để làm mẫu. Giả định bạn thích kiểm nghiệm giả thuyết cho rằng trẻ 6 tuổi có khả năng nói dối nhiều hơn trẻ 4 tuổi. Bạn chỉ có thể mang một tập hợp nhỏ trong thế giới của lứa tuổi 4 và 6 vào phòng thí nghiệm của bạn mà thôi. Để khái quát vượt ra ngoài những mẫu thử nghiệm của mình, bạn cần tự tin rằng những đứa trẻ ở độ tuổi 6 và 4 của bạn có khả năng so sánh với bất cứ nhóm trẻ em nào được lựa chọn một cách ngẫu nhiên. Một mẫu thử nghiệm là mẫu đại diện về tổng số lượng nếu nó tương xứng chặt chẽ với toàn bộ đặc tính của lớp người đó. Chẳng hạn như tỷ lệ nam và nữ, chủng tộc và dân tộc, v.v. Bạn có thể khái quát từ mẫu thử nghiệm của bạn đối với lớp người mà nó đại diện một cách đầy đủ. Nếu chỉ có những bé trai tham gia nghiên cứu về nói dối thì bạn sẽ không rút ra được những kết luận chính xác về hành vi của những bé gái. Một kiểu chương trình thí nghiệm khác, chương trình cùng với chủ thể, sử dụng người tham gia thí nghiệm về khả năng kiểm soát của họ. Chẳng hạn hành vi của một người tham gia thí nghiệm trước khi nhận được sự thử nghiệm so sánh với hành vi sau đó. Hãy xem xét một thí nghiệm đánh giá khả năng của những đứa bé 12 tháng tuổi trong việc học qua những phản ứng cảm xúc mà chúng chứng kiến trên màn hình TV. Bởi vì nghiên cứu có tính chất cùng với chủ thể, nên những người tiến hành thí nghiệm có thể rút ra những kết luận chắc chắn rằng sự quan sát của bọn trẻ đối với cảm xúc của diễn viên đã làm thay đổi tính sẵn sàng tương tác của chúng với vật thể. Những người thực hiện thí nghiệm đã tiến hành lại thí nghiệm với những đứa bé 10 tháng tuổi và phát hiện ra rằng những đối tượng tham gia thí nghiệm trẻ hơn đã không thay đổi hành vi của chúng khi dựa vào cảm xúc mà diễn viên diễn tả. Mummy and Vernon 2003. Vì vậy, nó ở đâu đó trong khoảng 2 tháng giữa tháng thứ 10 đến tháng thứ 12 khi trẻ bắt đầu có hành vi định hướng thông qua sự quan sát những tương tác cảm xúc của người khác. Những phương pháp luận nghiên cứu mà chúng tôi đã mô tả cho tới thời điểm này đều liên quan tới việc điều khiển biến số độc lập để tìm kiếm tác động đối với biến số phụ thuộc. Mặc dù phương pháp thí nghiệm này cho phép các nhà nghiên cứu đưa ra những tuyên bố hùng hồn về mối quan hệ nhân quả trong số những biến số, nhưng trong một số điều kiện, phương pháp này ít được thực hiện hơn. Thứ nhất, trong suốt một thí nghiệm, hành vi được nghiên cứu một cách đều đặn trong một môi trường nhân tạo, môi trường mà trong đó những nhân tố mang tính tình huống được kiểm soát nặng nề tới mức tự bản thân môi trường có thể bóp méo hành vi so với cách mà nó diễn ra tự nhiên. Các nhà phê bình tuyên bố rằng nhiều tính chất phong phú và phức tạp trong các kiểu hành vi tự nhiên bị mất đi trong những thí nghiệm được kiểm soát. Hành vi bị gạt bỏ đơn giản là giải quyết một hoặc một vài biến số và phản ứng. Thứ hai, những người tham gia nghiên cứu biết rõ rằng họ đang có mặt trong một thí nghiệm và đang được kiểm tra, đo lường. Họ có thể phản ứng với sự nhận biết này bằng cách cố gắng làm cho nhà nghiên cứu hài lòng, cố gắng đoán biết mục đích của nghiên cứu hoặc thay đổi hành vi nếu họ không biết mình bị giám sát. Thứ ba, một số vấn đề nghiên cứu quan trọng không tuân theo thí nghiệm mang tính chủng tộc. Chẳng hạn chúng ta không thể cố gắng khám phá xu hướng lạm dụng trẻ em được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác bằng cách tạo ra một nhóm thí nghiệm bao gồm những đứa trẻ sẽ bị lạm dụng và một nhóm kiểm soát bao gồm những đứa trẻ sẽ không bị lạm dụng. Trong phần tiếp theo, chúng tôi chuyển sang một kiểu nghiên cứu thường giải quyết những mối quan tâm này. Những phương pháp tương quan. Phải chăng sự thông minh được kết hợp với tính sáng tạo? Phải chăng những người lạc quan thì khỏe mạnh hơn những người bi quan? Phải chăng có một mối quan hệ giữa việc bị ngược đãi khi còn là đứa trẻ với sự bệnh hoạn về tinh thần sau này? Các câu hỏi này có liên quan tới những biến số mà các nhà tâm lý học không thể điều khiển một cách dễ dàng hoặc đúng với luân thường đạo lý. Trong những chương tiếp theo, chúng tôi sẽ đưa ra các câu trả lời cho câu hỏi này. Việc nghiên cứu phải dựa trên phương pháp tương quan. Các nhà tâm lý học sử dụng phương pháp tương quan khi họ muốn xác định hai biến số, đặc điểm tiêu biểu hoặc những thuộc tính liên quan tới những phạm vi nhất định. Để xác định mức độ chính xác của sự tương quan tồn tại giữa hai biến số, các nhà nghiên cứu tính toán một phép đo phân tích là hệ số tương quan R. Giá trị này biến đổi giữa cộng 1 và trừ 1, trong đó cộng 1 là biểu thị tương quan dương tính hoàn hảo, trừ 1 là biểu thị tương quan âm tính hoàn hảo, và 0 là biểu thị không tương quan. Một hệ số tương quan dương có nghĩa là khi một tập hợp điểm tăng lên, tập hợp thứ hai cũng tăng. Ngược lại, điều này cũng đúng với tương quan âm tính, tập hợp điểm thứ hai đi theo hướng ngược lại so với giá trị của điểm thứ nhất. Những tương quan gần với giá trị 0 nghĩa là có một mối quan hệ không gần gũi hoặc không có mối quan hệ giữa các điểm số trên hai cách đánh giá. Khi hệ số tương quan tăng lên và gần với giá trị tối đa là cộng trừ 1, thì sự tiên đoán về một biến số dựa trên thông tin về biến số khác càng chính xác hơn. Ví dụ, giả sử các nhà nghiên cứu quan tâm tới việc xác định mối quan hệ giữa thói quen hay ngủ của sinh viên và sự thành công của họ trong trường đại học. Về toán học, họ có thể xác định thói quen ngủ như là mức trung bình của việc ngủ trong một đêm. Thành công ở trường đại học có thể được xác định bằng số GPA tích lũy. Các nhà nghiên cứu có thể đánh giá mỗi biến số trong một mẫu thích hợp về những sinh viên và tính toán hệ số tương quan giữa chúng. Một điểm cơ bản là sinh viên ngủ càng nhiều, chỉ số GPA của họ càng có khả năng cao hơn. Việc biết những giờ đồng hồ trong buổi tối của một sinh viên sau đó cho phép các nhà nghiên cứu đưa ra một dự đoán hợp lý về chỉ số GPA của sinh viên. Các nhà nghiên cứu có thể muốn thực hiện bước tiếp theo và nói rằng cách thức để nâng cao chỉ số GPA của sinh viên sẽ là ép buộc họ ngủ nhiều hơn. Sự can thiệp này được định hướng sai. Tương quan mạnh mẽ chỉ biểu thị rằng hai tập hợp dữ liệu có liên quan trong một cách thức có hệ thống. Tương quan không bảo đảm rằng cái này gây ra cái kia. Tương quan không ám chỉ sự tạo ra kết quả. Tương quan có thể phản ánh bất cứ khả năng về nguyên nhân, kết quả nào hoặc không cái nào cả. Chẳng hạn, tương quan dương giữa ngủ và chỉ số GPA có thể có nghĩa là 1. Những người học có hiệu quả thì đi ngủ sớm hơn. 2. Những người lo lắng về việc học ở trường thì không thể ngủ được. Hoặc 3. Những người ngủ ngon hơn khi họ đang tham gia vào những khóa học dễ. Từ ví dụ này, bạn có thể nhận thấy những sự tương quan thường đòi hỏi các nhà nghiên cứu phải điều tra kỹ lưỡng để có được lời giải thích sâu sắc hơn. Sự tương quan có thể là không xác thực bởi vì các nhà nghiên cứu không thực hiện những phép so sánh, kiểm soát thích hợp. Hãy xem xét mối liên hệ giả định giữa việc tắt đèn chiếu sáng ở thành phố New York vào năm 1965 và bước nhảy vọt được báo cáo về tỷ lệ sinh 9 tháng sau đó. Những người ở New York rất lãng mạn, đó là thứ ánh sáng của nến. Một người mới được làm cha nói. Một quan chức phụ trách nhóm cha mẹ kế hoạch đã giải thích rằng vì tắt điện chiếu sáng, tất cả những thứ thay thế cho tình dục, những buổi gặp gỡ, những bài giảng, những bữa tiệc chơi bài, những buổi hòa nhạc, những hội trường bị hủy bỏ trong tối đó. Họ có thể làm gì khác? Tạp chí New York Times ngày 8 tháng 11 năm 1966. Kiểu tương quan giống nhau thường được báo cáo sau những trận bão tuyết chính và những thảm họa khác ở nhiều nơi trên thế giới. Động đất có thể gây ra bùng nổ sinh sản ở vùng vịnh. Là một tiêu đề gần đây thường thấy trong một thời sự của báo San Francisco Chronicle trần 1990. Tuy nhiên, bất cứ ai khi dành thời gian để so sánh mức tăng của tỷ lệ sinh sẽ rất ấn tượng với những thay đổi theo mùa thông thường. Tương quan sẽ là sự trùng hợp giả mạo hơn là tạo ra kết quả. Đó là có sự tương quan thực sự giữa mùa và tỷ lệ sinh. Đây là so sánh kiểm soát của tương quan thảm họa trùng hợp. Rõ ràng chúng ta phải áp dụng những điểm lưu ý giống nhau trong những kết quả tương quan khi áp dụng những kết quả nghiên cứu xuất hiện từ những phương pháp thí nghiệm. Chúng tôi không muốn để lại cho bạn ấn tượng rằng những phương pháp tương quan không phải là những công cụ nghiên cứu có giá trị. Trong sách này, chúng ta sẽ thấy nhiều nghiên cứu tương đồng đưa tới những hiểu biết sâu rộng quan trọng. Chúng tôi chỉ đưa ra một ví dụ duy nhất ở đây để kích thích sự thèm ăn của bạn. Bạn có thể thấy lý do tại sao một chương trình tương quan cần phải có để giải quyết dự đoán này không? Bạn không thể ngẫu nhiên chỉ định những đứa trẻ có ít hoặc nhiều xung đột với anh chị em ruột của chúng. Bạn phải chờ để xem điều khác biệt nào xuất hiện sau khi bọn trẻ ở trong tình huống này hoặc tình huống khác. Ảnh hưởng tiềm thức. Để khép lại phần này, chúng tôi đưa ra một ví dụ cụ thể về việc nghiên cứu tâm lý được sử dụng như thế nào để đánh giá những lời tuyên bố hùng hồn của các nhà quảng cáo nóng lòng muốn bạn tin vào những sản phẩm của họ. Bạn gần như bị lệ thuộc vào việc mua bán sản phẩm, hứa hẹn sẽ thay đổi cuộc đời bạn cùng với những thông điệp nằm ngoài nhận thức, những bức thông điệp tiềm thức. Nó thật kỳ diệu. Một CD đảm bảo cho cuộc sống tình dục tốt hơn, một cách hứa hẹn sự an toàn và giảm cân hiệu quả. Bằng cách nào? Tất cả những gì các bạn phải làm là lắng nghe trên giường trong khi đang chạy bộ, khi đang làm bài tập về nhà. Ảnh hưởng tiềm thức có lịch sử lâu dài. Mặc dù nó gần như là một trò đùa, một nghiên cứu năm 1957 đưa ra tiêu đề khi người phát minh ra quảng cáo tiềm thức tuyên bố với thông điệp hãy mua popcorn, tức là bắp rang. Lóe sáng trên màn hình TV trong suốt bộ phim đã tăng 58% doanh số popcorn bán ra. Roger 1993. Tạp chí The Wall Street Journal có lần đã thông báo rằng một siêu thị ở New Auckland đã giảm mạnh tình trạng trộm cắp và thiếu tiền mặt sau khi tiếng kêu bíp bíp phát ra từ bức thông điệp tiềm thức trong hệ thống Muzak. Nếu ăn trộm, tôi sẽ vào tù. Một cuộc khảo sát điện thoại ở Toledo, Ohio đã cho thấy gần 75% trong số 400 người trưởng thành tham gia khảo sát đã quen với hình thức quảng cáo tiềm thức. Roger and Smith 1993. Cũng trong nhóm đó, 75% tin rằng những người mua sắm trong siêu thị đã làm quảng cáo tiềm thức được sử dụng thành công. Nhìn chung, những người trả lời càng có học thức cao thì càng tin vào tính hiệu quả của quảng cáo tiềm thức. Giờ thì bạn đã có kiến thức để giải quyết câu hỏi quan trọng, phải chăng bức thông điệp tiềm thức thực sự ảnh hưởng tới trạng thái tinh thần và hành vi giống như những người tán thành tuyên bố? Câu trả lời của chúng tôi xuất phát từ việc áp dụng những phương pháp thí nghiệm đã mô tả. Thí nghiệm này cho phép các nhà tâm lý học đưa ra một số lời khuyên rất cụ thể. Hãy tiết kiệm tiền. Những chương trình trợ giúp mang tính tiềm thức chẳng đưa lại điều gì ngoài những hiệu quả trấn an. Một mục tiêu quan trọng của cuốn sách này là cho bạn những kết luận cụ thể dựa trên những phương pháp thí nghiệm đáng tin cậy. Thí nghiệm này cũng đưa ra ví dụ cụ thể về những kiểu biến số mà các nhà tâm lý học đo được. Trong trường hợp này, nó là niềm tin của người tham gia trong việc củng cố lòng tự trọng và trí nhớ, cũng như những phép đo mang tính khách quan cho lòng tự trọng và trí nhớ. Trong phần tiếp theo, chúng tôi sẽ bàn luận một cách khái quát hơn về cách thức mà trong đó các nhà tâm lý học đo lường những tiến trình và mức độ quan trọng của trải nghiệm.